Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Ý kiến của các chức sắc tôn giáo trong nước về luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Nhà giáo Phạm Toàn nói về bộ sách hướng dẫn học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của nhóm Cánh Buồm. Phần cuối chương trình của chúng tôi có bài về diễn đàn Mekong 2016 vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Chợ Vĩnh Tân, tại xã cùng tên thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, bị lực lượng chức năng đến cưỡng chế vào sáng nay bất chấp phản đối của tiểu thương buôn bán lâu nay tại ngôi chợ mà đất được nói là giao chính thức cho dân. Một tiểu thương cho biết lại vụ việc.
Lúc đó cỡ khoảng chừng 7 giờ là lực lượng cơ động xuống với lại thường dân, rồi các ban ngành chắc cỡ khoảng 500 người xuống là bắt đầu là áp chế và ở bắt hết dân, những ai mà ra cản là bắt hết khiêng đưa lên xe, còn có một số người xỉu đưa lên xã, đưa đi cấp cứu. Bà con ít quá cho nên là không chống cự được lực lượng của nó quá đông, cho nên là san bằng hết mặt trên mặt dưới. Còn cái nhà lồng là còn bây giờ hiện giờ là còn mười mấy hộ ở trong nhà lồng mà bây giờ làm giữ nó không dám cưỡng chế. Cho nên là bây giờ còn nhà lồng nhưng mà nó cô lập hết rồi. Bây giờ là nó đào lỗ, nó chôn cọc sắt, nó bấm tôn quanh hết cả cái chợ luôn. Bây giờ là nó bít bùng kín mít luôn rồi.
Được biết, đất ở chợ Vĩnh Tân, tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, do tiểu thương mua và hoán đổi. Họ yêu cầu chợ được sửa chữa và nâng cấp thay vì di dời về chợ mới, xa khu dân cư khó buôn bán. Bên cạnh đó, nếu di dời thì họ cũng không được đền bù tiền để mua các kiosk kinh doanh trong chợ Vĩnh Tân. Chị tiểu thương trình bày những bất hợp lý trong việc lấy chợ khiến dân không đồng tình.
Yêu cầu của tiểu thương là muốn lấy đất chợ làm công ích gì thì phải giải quyết cho dân từ bằng cho đến hơn. Còn cái địa điểm mà chợ mới bây giờ nó không thuận tiện để buôn bán, bởi vì đằng trước là cái xi măng, đằng sau là một cái nghĩa trang. Rồi nó nằm ở ngay cái chỗ đó là không có tập trung dân cư. Nó nằm ở bên dưới cái dốc gần ngay cái cầu suối đá. Nó nằm rất là hẻo lánh mà cái chợ làm á là nó thấp hơn đường gần 1 mét. Bây giờ là người ta làm đường lên rồi, là mưa là nó ngập giống như cái hồ cá đó. Mà xuống cái đó không thể nào buôn bán được, cho nên là bà con không đồng thuận. Rồi bắt đầu là nhà cầm quyền bây giờ là nó cưỡng chế, nó áp đảo dân, bởi vì nó thấy dân quá ít cho nên là nó áp đảo để nó san bằng luôn.
Chúng tôi liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tân để hỏi về vụ việc cưỡng chế chợ như người dân trình bày. Thế nhưng cả hai ông Chủ tịch huyện Võ Văn Phi và Chủ tịch xã Nguyễn Phước Lộc đều không bắt máy. Xin được nhắc lại, vụ việc tiểu thương chợ Vĩnh Tân bắt đầu khiếu nại từ năm 2005. Thế nhưng hơn chục năm qua, nguyện vọng của họ không được đáp ứng thỏa đáng. Các tiểu thương khiếu kiện đến cấp trung ương, nhưng thanh tra chính phủ giao về lại địa phương giải quyết.
Linh mục Trần Phúc Chính, quản hạt Văn Hạnh, huyện Lộc Hà, thuộc giáo phận Vinh, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2016, dẫn đầu hơn 30 giáo dân thuộc 4 giáo xứ trong hạt đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trao đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên. Số này đại diện cho hàng ngàn lao động thuộc bốn giáo xứ ven biển gồm Cửa Sót, Xuân Tình, Trung Nghĩa và Thu Chỉ. Linh mục Trần Phúc Chính cho biết.
Thì bây giờ đứng nhanh chúng tôi 15 chuyện chặt cho nên chúng tôi 15 đứng đó. Bây giờ họ bệnh nó còn phạt ra ngoài, mấy cái ngày nó còn phạt, nhưng phạt không chuyện chặt. Thì lần trước thì về làm hồ bắt kê khai này, vì lần này về phạt tôi về là không công bằng cho nên là dân là ra rồi họ là nghỉ thì bữa đi là dân là bắt đầu cứ tiếp tục đoan như thế này thì họ bữa đi là hiện bây giờ đây, vì hiện bây giờ tôi đi tỉnh đây thì ở nhà họ cũng đang còn phạt theo cái cách làm việc của họ từ xưa đến nay nữa, đúng thì phạt cho tôi chứ còn không nghiên cứu thực tế. Thì do cái cán bộ ở địa phương làm một cách chính xác, cách làm thì các cái địa phương chung quanh đây thì cứ dùng giống nhau cả, nhưng là không minh bạch, không chính xác, vì cái thiệt hại chúng người dân.
Cùng thời gian, Linh mục Trần Phúc Chính đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, người dân chịu thiệt hại cũng tới Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà và Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hà để đưa đơn vì mức chi trả tiền bồi thường theo họ là không phù hợp. Hầu hết có chung một mức bồi thường thiệt hại là 17 triệu 460 ngàn đồng cho một người, cho 6 tháng thu nhập. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp thiệt hại lớn chưa nhận được bất cứ sự bồi thường hỗ trợ nào.
Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay ngày 22 tháng 11 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho 3 nhà hoạt động bị bắt giữ hồi đầu tháng 11 vừa qua. Thông cáo báo chí của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ghi rõ đã nhận được bản báo cáo về blogger Hồ Văn Hải và hai nhà hoạt động nhân quyền gồm ông Lưu Văn Vịnh và anh Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt giữ và có thông tin cho biết họ bị tra tấn trong quá trình điều tra. Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì chính quyền Hà Nội lạm dụng những quy định trong luật pháp Việt Nam để bắt giam người dân một cách tùy tiện, theo điều gọi là làm phương hại đến an ninh quốc gia. Xin được nhắc lại, blogger Hồ Văn Hải, tức bác sĩ Hồ Hải, bị bắt vào ngày 2 tháng 11. Ông Lưu Văn Vịnh và anh Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt vào ngày 6 tháng 11. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Lưu Văn Vịnh cho AFP biết bà không được gặp chồng kể từ khi ông bị bắt. Theo lời bà, thì ông Lưu Văn Vịnh bị cơ quan chức năng cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Thế nhưng, theo bà Thập thì chồng bà là người tốt và bà không hề biết những việc ông làm.
Hơn 20 tổ chức dân sự độc lập cùng với 39 cá nhân và 2 tổ chức chính trị hôm nay công bố một bản lên tiếng về cách hành xử phi pháp của nhà cầm quyền và nhân viên công lực đối với người dân Việt Nam. Những tổ chức và cá nhân tham gia ký tên trong bản lên tiếng nêu rõ, nhà cầm quyền Việt Nam luôn đàn áp những việc làm mà người dân thực hiện theo các quyền dân sự chính đáng và hợp pháp được quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013 để biểu tình đòi đất đai sinh kế, lương bổng xứng hợp, tự do tín ngưỡng, sinh thái trong lành. Với tình trạng đàn áp bằng nhiều hình thức phi pháp của nhà cầm quyền như trấn áp biểu tình, bắt bớ, đánh đập, sách nhiễu, các tổ chức và cá nhân tuyên bố phản đối cách thức hành xử như thế, đồng thời nhắc nhở nhà cầm quyền Hà Nội cần phải chu toàn bổn phận đối với nhân dân, cũng như nhân viên công lực phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ dân chúng. Các tổ chức và cá nhân tham gia ký kết bản lên tiếng cũng khẳng định, trong thời gian tới, tiếp tục những việc làm chính đáng theo quy định của pháp luật và sẽ phản kháng chống lại những việc làm sai trái của nhà cầm quyền, chẳng hạn như tự vệ đối với hành xử côn đồ của các lực lượng không mặc sắc phục bằng cách trói lại giao cho cơ quan công quyền mà không bị gán tội chống người thi hành công vụ.
Gần 4.500 đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam và Lào trong năm 2016. Hội nghị giao ban công tác phòng chống ma túy qua biên giới lần thứ 16 được tổ chức ở tỉnh Sơn La trong ngày hôm nay, 22 tháng 11, cho biết thông tin như vừa nêu, và cụ thể là chính quyền địa phương tại các tỉnh dọc khu vực biên giới của Việt Nam và Lào trong năm 2016 đã bắt giữ hơn 3.300 vụ, với gần 4.500 đối tượng phạm tội, cùng với 200 kg heroin, hơn 100 kg thuốc phiện, 100 loại hóa chất dùng để sản xuất ma túy, trên 500.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Hội nghị giao ban công tác phòng chống ma túy qua biên giới lần thứ 16 thảo luận các biện pháp trao đổi thông tin và phối hợp công tác trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam vào ngày 18 tháng 11 đã thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo. Tuy nhiên, các dự luật như lập hội, biểu tình và sửa đổi bổ sung luật hình sự lại hoãn lại cho tới kỳ họp thứ 3. vấn đề này dưới góc nhìn của các cá nhân và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như thế nào? Cát Linh trình bày.
Vào ngày 20 tháng 11, Hội đồng Liên tôn Việt Nam gồm đại diện các đạo Cao Đài, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Tinh Lành cũng từng đưa ra kháng thư do 27 vị chức sắc ký tên bác bỏ dự luật tín ngưỡng tôn giáo và nêu ra một số chỉ trích về điều khoản của dự luật này mang nặng tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng quản lý nhà nước. Vào thời điểm đó, Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng ký vào kháng thư. Tuy nhiên, Ngài tỏ ra không mấy hy vọng ý kiến sẽ được cơ quan chức năng lắng nghe. Sự lo lắng của Hòa Thượng Thích Không Tánh đã trở thành sự thật khi ngày 18 tháng 11 vừa qua, luật tín ngưỡng và tôn giáo đã được Quốc hội thông qua do có số phiếu đồng thuận cao, 117 vị đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành. Linh Mục An Tôn Đặng Hiểu Nam từ Giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho chúng tôi biết đây là một luật rất khôi hài vì đa số những người đưa ra và thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo là những người theo chủ thuyết vô thần.
Với bản thân tôi thấy là sự khôi hài. Cái khôi hài điều thứ nhất là Quốc hội Việt Nam là ai? Mặc dù với danh nghĩa là đại diện của cho tiếng nói nguyện vọng của người dân cũng như là tham gia quyền lực của người dân vào trong chính phủ, nhưng mà ở đây gần như là 100% những đại biểu Quốc hội này là đảng viên Đảng Cộng sản. Thưa rằng họ với chủ thuyết là vô thần. Một người vô thần làm một cái luật cho tôn giáo, luật cho điều đó là một cái sự hài hước.
Báo Mạng Dân Trí vào ngày 18 tháng 11 trích dẫn nội dung luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua rằng mỗi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo, tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. Tuy nhiên, theo Linh Mục Đặng Hữu Nam, luật tín ngưỡng tôn giáo không phải tạo điều kiện cho những người có niềm tin tôn giáo thực thi quyền của mình, vì tôn giáo là quyền, chứ không phải ơn huệ xin cho.
Tất cả các nước trên thế giới, những người sống trong chế độ văn minh, người ta không bao giờ đả động đến cái luật tôn giáo, bởi vì chính cái tôn giáo của họ có cái luật. Để đặc biệt, cái sự hài hước ở đây, tức là những người vô thần làm ra một cái luật cho tôn giáo. Và vì thế cái luật về tôn giáo tại Việt Nam làm ra để bóp chặt, để hạn chế và để khống chế tôn giáo, chứ không phải là để mở đường và cho người ta tự do tôn giáo.
Cũng trong ngày 18 tháng 11, báo Kinh tế Online cho biết có 443 trên 460 đại biểu đồng ý chưa thông qua luật về hội. Lý do các đại biểu đưa ra là nhiều nội dung trong dự thảo luật chưa phù hợp với thực tiễn của hoạt động hội trong những năm qua. Có những quy định còn hạn chế so với pháp luật hiện hành, nặng về yêu cầu quản lý nhà nước. Và cũng trên 90% đại biểu đồng ý hoãn việc thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều này được luật sư Trần Vũ Hải nhận định theo góc nhìn chuyên môn.
Chúng tôi cho rằng mà luật mà lại còn bất lợi hơn nữa thì thà không có còn hơn. Những cái dự thảo mà đến ngay chúng tôi được biết cuối cùng là bất lợi hơn cho họ. Cho nên là thà không có luật thì có khi còn tốt hơn. Trước mắt là chúng ta sẽ xem rằng các dự thảo khác nếu mà tiến bộ thì ủng hộ, còn nếu bất lợi thì rõ ràng là phải lên tiếng.
Nhằm lên tiếng phản đối luật về hội, một tổ chức có tên Nhóm Làm Việc Vì Sự Tham Gia Của Người Dân đã thành lập hẳn một trang mạng có tên Hoãn Thông Qua Luật Về Hội. Trong đó, ghi rõ nếu luật về hội được thông qua, thì những hội đồng hương, hội cựu sinh viên, hội những người khuyết tật, hội những người yêu môi trường, v.v. có thể trở thành bất hợp pháp, bị ngăn cản hoạt động nếu không được nhà nước cấp phép. Giáo sư Chu Hảo, Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ Hà Nội cho chúng tôi biết nhận định của ông về ảnh hưởng của việc hoãn thi hành luật về hội sẽ là một trở ngại đối với các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện tại.
Thế nhưng mà nó là cái điều mà những cái người cầm quyền ấy, họ thấy rằng bây giờ ra sớm cái luật đó thì chưa thật là có lợi cho cái việc quản lý, quản trị nhà nước. Cho nên là có lợi cho người cầm quyền, còn không thật là đáp ứng được cái nhu cầu của cái xã hội dân sự.
Quyền tự do lên tiếng, quyền biểu tình, quyền lập hội, quyền tự do tôn giáo, vân vân là những vấn đề cơ bản đã được ghi rõ trong hiến pháp, là pháp luật cao nhất của nhà nước Việt Nam. Một ví dụ cụ thể là tại Điều 24, chương 2, Hiến pháp 2013 quy định, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bên dưới hiến pháp còn có luật, nghị định, pháp lệnh, những văn bản vi phạm pháp luật v.v. là những văn bản thấp hơn hiến pháp. Linh mục Đặng Hiểu Nam đưa ra chất vấn về mục đích sử dụng những văn bản có giá trị thấp hơn này trong hệ thống hành pháp.
Đó là tìm mọi cách để hạn chế cũng như là khống chế cái tôn giáo cũng như các tổ chức xã hội. Và cái điều đó chúng ta cũng thấy ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà cầm quyền không cho phép được tổ chức thành lập các cái hội nhóm, mặc dù hiến pháp vẫn quy định rằng là con người được quyền như thế, mà nhà cầm quyền lại không cho làm. Cái điều đó để nói rằng là ở Việt Nam của chúng tôi, hiến pháp, pháp luật có được tôn trọng hay không? Và hiến pháp pháp luật có phải là cái luật cao nhất mà buộc ở đó tất cả mọi người công dân phải thực thi và tôn trọng hay không?
Như giáo sư Chu Hạo đã có bày tỏ, ông cho rằng những chủ trương hoãn lại là chưa thật sự đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Điều này được bạn Hoàn Thành, một thành viên của nhóm Green Trees, chia sẻ rõ thêm.
Nếu như mà có luật ấy, về hội thì nhóm Green Tree sẽ có một cái cơ sở để dựa vào, bất kể rằng cái luật đó tốt hay là xấu, thì đó là một cái tin để mình có thể mình chắc chắn về hội. Còn nếu như mà họ vẫn chưa thông qua thì em nghĩ rằng cái con đường mà mục đích của tất cả các nhóm hội nói chung ấy thì sẽ vẫn có một cái con đường dài để tiếp tục.
Qua bày tỏ của những cá nhân ở các vai trò khác nhau, có thể nhận thấy rằng những luật được thông qua và những luật được hoãn lại đều nhằm vào mục đích vì quyền lợi của nhà cầm quyền. Còn các tổ chức xã hội dân sự, những người dân thì phải đặt câu hỏi giữa hiến pháp và pháp luật, cái nào có giá trị thực sự.
Chỉ số đường huyết GI vốn được dùng để xác định tốc độ làm tăng đường huyết sau khi ăn các thực phẩm, từ lâu nay vẫn được coi là một chỉ số đáng tin cậy với nhiều người, đặc biệt là người bị tiểu đường. Những người không bị tiểu đường áp dụng chỉ số này để kiểm soát rủi ro làm tăng nguy cơ tiểu đường của bản thân. Tuy nhiên, các nhà khoa học gần đây cho rằng chỉ số này có thể không đáng tin cậy và không nên áp dụng với tất cả mọi người. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Dinh dưỡng và Lão hóa Jean Mayer ở Trường Đại học Tufts, Hoa Kỳ cho thấy chỉ số đường huyết GI vốn được nhiều người áp dụng từ lâu nay để chọn đồ ăn thích hợp cho sức khỏe dường như không chính xác với tất cả mọi người. Theo định nghĩa chung, chỉ số đường huyết GI là xếp hạng mức phản ứng của cơ thể qua đường huyết đối với tinh bột sau khi ăn. Xếp hạng theo thang điểm từ 0 đến 100. Theo đó, những thực phẩm có GI cao là những thực phẩm được tiêu hóa và hấp thụ nhanh, dẫn đến sự tăng cao của đường máu. Những thực phẩm có GI thấp là những thực phẩm được tiêu hóa và hấp thụ chậm, và do đó đường huyết và insulin trong máu không tăng nhanh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các thực phẩm có GI thấp là những thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người có bệnh tiểu đường dạng 1 và dạng 2. Các thực phẩm làm từ nhiều bột và đường được xếp vào danh sách các thực phẩm có GI cao. Ví dụ như các loại bánh ngọt làm từ đường, bánh mì trắng, một số loại nước ngọt, những thực phẩm làm từ bột nguyên chất, đa số các loại rau củ quả, có GI từ trung bình đến thấp. Bác sĩ Nirupa Mathan thuộc Trung tâm Dinh dưỡng Jean Mayer và Lão hóa Trường Đại học Tufts nói về kết quả của nghiên cứu mới.
But there is one figure where you can see that the same person...
Theo nghiên cứu, có một con số cho thấy cùng một người ăn cùng một loại thực phẩm ở các thời điểm khác nhau, theo khuyến cáo về quy chuẩn chế độ ăn, nhưng chỉ số GI của người ở các thời điểm đó lại khác nhau. Đối với khoảng 1/3 số người tham gia nghiên cứu, bánh mì trắng là thực phẩm có GI thấp, trong khi chỉ số này ở mức trung bình với 1/3 số người khác, và là ở mức cao với 1/3 số người còn lại. điều này đặt ra câu hỏi rằng chỉ số này không thích hợp đối với từng cá nhân.
Nghiên cứu được thực hiện trên 63 người tình nguyện kéo dài trong vòng 12 tuần với những thử nghiệm máu để tìm hiểu ảnh hưởng của thực phẩm mà họ ăn vào, ảnh hưởng đến đường và insulin trong máu ra sao. Họ được yêu cầu phải nhịn ăn, không uống rượu và tập thể dục ngay trước mỗi lần thử máu. Họ được cho ăn bánh mì trắng là loại có tinh bột được làm trắng hoặc uống đồ uống có đường. Mỗi loại thực phẩm này có chứa 50 gram tinh bột. Lượng đường trong máu được đo vào nhiều thời điểm khác nhau trong vòng 5 tiếng sau khi ăn, và chỉ số GI cũng được tính theo công thức tiêu chuẩn, vẫn được áp dụng từ trước đến nay. Kết quả cho thấy, bánh mì trắng có chỉ số GI trong khoảng thấp và trung bình, tức từ 35 đến 55 đối với 22 người tình nguyện. Chỉ số này là từ 57 đến 67 đối với 23 người khác. Có 18 người khi ăn cùng lượng bánh mì trắng như vậy, nhưng chỉ số GI được đo đối với họ là từ 70 trở lên, tức là rất cao. Ngay trong một cá nhân, chỉ số này cũng khác biệt đến 60 điểm giữa các lần thử khác nhau. Từ kết quả của nghiên cứu này, bác sĩ Nirupa Mathan cho rằng chỉ số GI không thể áp dụng đối với tất cả mọi người.
It takes an average value from a group of people and it comes up with a number, correct? And now we are saying that that number applies to...
Chỉ số GI được tính theo giá trị bình quân từ một nhóm người và con số đó được áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng tôi nói rằng điều này là không đúng. Chúng tôi muốn nói có một nhóm người luôn ăn loại thực phẩm có mức GI trung bình, đối với họ là bánh mì trắng, nhưng lại có phản ứng mạnh, tức lượng đường trong máu tăng cao. Trong khi đó, một nhóm khác ăn thực phẩm có GI cao thì mức phản ứng lại rất thấp. Cho nên, chúng ta không thể biết được cơ thể từng người đáp ứng với từng loại thực phẩm thế nào. Cho nên chỉ dùng một chỉ số thì không có nghĩa là nó áp dụng được cho tất cả mọi người. Đó là điều đầu tiên chúng tôi thấy. Tức là chỉ số này không nhất quán và điều quan trọng hơn cả là nó xuất hiện ngay ở một người. Ví dụ, anh ăn bánh mì trắng 3 lần khác nhau thì kết quả 3 lần cũng khác nhau.
Để tìm hiểu tại sao chỉ số GI thay đổi với từng người và thậm chí trong từng cá nhân, các nhà khoa học cũng xem xét các chỉ số khác có liên quan như tuổi tác, giới, chỉ số cân nặng trên chiều cao của từng người, và một số các chỉ số khác như insulin và hemoglobin trong máu. Kết quả cho thấy chỉ có hai yếu tố insulin và hemoglobin đã có tác dụng nhiều hơn cả, trong khi các yếu tố khác có ảnh hưởng không đáng kể. Bác sĩ Nirupa Mathan giải thích.
So the second thing we wanted to see is, why was this variable?
Điều thứ hai chúng tôi muốn tìm hiểu tại sao có sự khác biệt của chỉ số này. Liệu vấn đề tuổi tác có phải là nhân tố hay vấn đề giới hay chỉ số BMI của cơ thể, cân nặng của cơ thể có ảnh hưởng đến chỉ số này? Đây là điểm đặc biệt của nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ tìm thấy hai yếu tố ở đây là insulin và mức hemoglobin trong máu của một người. Chúng tôi thấy rằng các chỉ số này có thể giải thích tại sao chỉ số GI thay đổi. Nói vậy, nhưng theo tôi, chúng ta thay vì chỉ tập trung vào chỉ số GI vốn có thể không đúng đối với cá nhân bạn, thì nên tập trung vào toàn bộ chế độ ăn của bạn. Nên nhớ là chỉ số GI chỉ chú trọng vào lượng tinh bột trong thực phẩm, nhưng chúng ta không chỉ ăn tinh bột mà còn nhiều chất khác nữa.
Nói về mối liên hệ giữa chỉ số đường huyết GI với mức hemoglobin ở từng người trong thí nghiệm này, bác sĩ Mathan cũng nhận định rằng chỉ số này không phản ứng đúng với mức hemoglobin như mọi người vẫn nghĩ. Những nhà nghiên cứu không xác định thực phẩm có chỉ số đường huyết cao có thể tốt hay loại có chỉ số thấp có thể không tốt, nghiên cứu cũng không tiến hành đối với những người bị bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng những người bị tiểu đường không nên chỉ áp dụng chỉ số này như một công cụ đánh giá chế độ ăn nói chung. Bác sĩ Nirupa Mathan nói.
No, so we didn't test diabetes, and clearly if you were a diabetic, we wouldn't want.
Chúng tôi không kiểm tra nhóm người tiểu đường, nhưng chúng tôi không muốn những người bị tiểu đường ăn những thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu của họ. Nhưng người ta cũng nói những người khỏe mạnh nên ăn những thực phẩm có GI thấp để tránh lên cân và tránh bị tiểu đường. Nhưng kết quả nghiên cứu thì cho thấy là cả thực phẩm GI thấp vẫn có thể làm tăng đường trong máu của người khỏe mạnh, trong khi một số thực phẩm có GI cao vẫn không làm tăng đường trong máu. Nếu người bị bệnh tiểu đường coi hướng dẫn về chỉ số GI trong thực phẩm như tài liệu tham khảo thì tốt, chứ không nên coi đó là công cụ để đánh giá chế độ ăn chung. Họ nên nhìn vào toàn bộ chế độ ăn của mình, kiểm soát lượng thực phẩm ăn vào và năng tập thể dục thay vì chỉ chú trọng vào lượng tinh bột trong thực phẩm. Bạn nên ăn ít đường và các thực phẩm tinh chế. Tất nhiên, theo tôi thì tham khảo GI cũng vẫn chấp nhận được đối với người bị tiểu đường, ví dụ như họ dùng đậu là loại có GI thấp.
Chuyên gia về dinh dưỡng, phát ngôn viên thuộc Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ Vandana Sesh cho rằng, mặc dù với những người bị tiểu đường, việc ăn nhiều chất bột không tốt, nhưng không phải vì thế mà mọi người bỏ hẳn thành phần này khỏi chế độ ăn của mình, mặc dù đây là loại thực phẩm thường được cho là có chỉ số GI cao.
Người bị tiểu đường cần hiểu thực phẩm ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như thế nào. Không còn cái gọi là chế độ ăn đặc biệt cho người tiểu đường, chỉ là việc ăn thức ăn bình thường và hiểu được các thực phẩm mình ăn vào ảnh hưởng thế nào tới đường trong máu. Cách đơn giản nhất cho người tiểu đường là phải hiểu thực phẩm gồm 3 loại chính là loại có chất bột còn gọi là carbohydrate, đạm, protein và béo. Các thực phẩm có carbohydrate cao có ảnh hưởng rất nhiều đến lượng đường trong máu. Điều này không có nghĩa là bạn không ăn chút nào carbohydrate. Cơ thể chúng ta hoạt động tốt nhất nếu có cả 3 loại dinh dưỡng này. Nếu bạn bị tiểu đường, nên nhớ là ăn nhiều bữa nhỏ đúng giờ. Đừng để đói quá lâu để bạn có thể kiểm soát lượng đường trong máu. Cố gắng ăn đúng liều lượng thức ăn vào các lúc khác nhau trong ngày, vì cơ thể chúng ta có thể nhớ và chuyển đến mức đường cần thiết trong máu.
Theo các bác sĩ chuyên trị tiểu đường, những thực phẩm có chất bột không qua tinh chế tốt hơn là loại đã qua tinh chế vì vẫn còn giữ được những vitamin và khoáng chất cần thiết, cùng với chất xơ rất cần cho tiêu hóa. Thường những thực phẩm này cũng không thuộc dạng có chỉ số GI cao. Bác sĩ Nirupa Mathan cho rằng người châu Á có truyền thống ăn nhiều gạo trắng và bánh mì trắng, vốn là loại có GI cao, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhiều người ở châu Á bị béo phì và thừa cân. Theo bà, điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào sự cân đối khẩu phần ăn, chứ không đơn thuần chỉ là loại thực phẩm mà người ta ăn vào hàng ngày. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tin quốc tế.
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho hay một trong những điều ông sẽ làm ngay ngày đầu tiên là bỏ bản hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương mà chính phủ đương nhiệm Obama đã ký kết với 11 quốc gia khác. Trong đoạn video được công bố gửi nhân dân Mỹ để trình bày về những điều sẽ làm trong 100 ngày sau khi nhậm chức, nhà lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ gọi hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, là thảm họa tiềm ẩn đối với nước Mỹ. Ông nhắc lại, chính sách của ông sẽ được thực hiện dựa theo điều ông từng cam kết với cử tri là mọi ưu tiên đều được dành cho nước Mỹ. Cũng trong phát biểu qua video, Tổng thống đắc cử Donald Trump nhắc lại chính phủ do ông lãnh đạo sẽ thảo luận, ký kết những bản hiệp định thương mại dựa trên các tiêu chuẩn công bằng, đem lại việc làm cho người dân, và các công ty Hoa Kỳ sẽ dựng nhà máy ngay tại Mỹ thay vì bỏ vốn dựng nhà máy ở những nước khác. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới.
Không ai ngạc nhiên khi nghe Tổng thống đắc cử Trump thông báo sẽ bỏ TPP, vì đây là điều ông từng nói đến lúc còn vận động tranh cử, cho rằng TPP sẽ khiến hàng triệu công nhân Mỹ bị mất việc. Dù vậy, tuyên bố của ông Trump tức khắc là đề tài được các nhà phân tích đưa ra thảo luận, và qua những bản tin chúng tôi có được, hầu hết đều cho rằng khi rút khỏi TPP, Hoa Kỳ đã trao một món quà lớn cho Trung Quốc, giúp Bắc Kinh một cơ hội thật tốt để bành trướng sức mạnh chính trị và kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà phân tích cũng đặc biệt chú ý tới sự kiện ông Trump thông báo rút khỏi TPP chỉ một ngày sau khi Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC kết thúc tại Lima, Peru. Bên lề Thượng đỉnh, lãnh đạo 12 nước tham gia TPP đã gặp nhau, vẫn hy vọng bản hiệp ước sẽ được Tổng thống đắc cử của Mỹ ủng hộ.
Lên tiếng tại Argentina khi đang viếng thăm chính thức quốc gia này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có Hoa Kỳ tham gia. Tại New Zealand, Thủ tướng John Key vẫn bày tỏ hy vọng. Ông nói rằng Hoa Kỳ là một cường quốc chứ không phải là một hòn đảo. Vì thế, chính phủ Mỹ phải trao đổi mậu dịch với thế giới và ông hy vọng Washington sẽ duyệt lại vấn đề. Theo quy định được ghi trong TPP, bản hiệp định chỉ bắt đầu được thi hành với điều kiện phải được quốc hội của 6 trong 12 nước tham gia chuẩn thuận, và tổng số GDP của những nước đó phải chiếm ít nhất 85% tổng số GDP của cả khối. Hiện giờ, một mình Hoa Kỳ đã chiếm 60% tổng GDP của 12 quốc gia tham gia. Do đó, về mặt nguyên tắc, bản hiệp định đương nhiên không có giá trị, kể cả trường hợp 11 nước khác vẫn thông qua.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, quan hệ đồng minh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Philippines vẫn vững mạnh. Quân đội hai bên tiếp tục hợp tác để cùng bảo vệ an ninh hàng hải, cùng hợp tác chống khủng bố và những hoạt động mang tính nhân đạo. Đó là những điểm chính trong bản thông cáo chung mới được phổ biến ngày hôm nay tại Manila, sau cuộc họp giữa Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương, và tướng Ricardo Vizcaya, tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines. Thông cáo không nói đến chi tiết của cuộc thảo luận, nhưng tin tức bên lề cho hay, phía Phi muốn giảm những cuộc thao diễn chung từ 13 lần mỗi năm xuống chỉ còn 6 hoặc 7 lần. Trước đây, Tổng thống Phi ông Rodrigo Duterte có nói là sẽ cứu xét lại bản hiệp ước quân sự mà Phi đã ký kết với Hoa Kỳ hồi năm 2014, trong đó có điều khoản cho phép binh sĩ Mỹ trú đóng trong những căn cứ quân sự của Phi. Nhưng sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phi, ông Delfin Lorenzana, lại cho báo chí biết rằng Manila tôn trọng tất cả những hiệp ước đã ký với Washington, kể cả bản hiệp ước quân sự 2014.
Cũng liên quan đến Philippines nhưng trong một lĩnh vực khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối xác nhận tin Bắc Kinh ủng hộ sắc lệnh xem phần bên trong bãi cạn Scarborough là khu vực bảo tồn sinh vật biển mà Tổng thống Philippines dự tính ban hành. Hôm qua, tin từ Manila nói rằng ý kiến này được Tổng thống Phi bàn thảo với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai ông gặp nhau hồi cuối tuần rồi ở Lima, Peru, bên lề Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức là APEC, mà ông Tập ủng hộ ý kiến của Phi. Do đó, vẫn theo tin từ Manila, vì được ông Tập Cận Bình ủng hộ nên ngư dân Phi và Trung Quốc chỉ được đánh bắt hải sản ở ngoài rìa bãi cạn, không được thả lưới bên trong, theo đúng tinh thần sắc lệnh Tổng thống Phi sẽ ban hành trong vài ngày tới đây. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Cảnh Song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói rằng bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền của Hoa Lục, ám chỉ rằng Philippines không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì ở bãi cạn này. Phát ngôn viên Cảnh Song cũng nhắc lại trong thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tỏ thiện chí khi đồng ý cho ngư dân Phi vào đánh cá tại khu vực bãi cạn Scarborough, nhưng chủ quyền bãi cạn này thuộc về Hoa Lục và điều này không bao giờ thay đổi.
Sau 7 năm nghiên cứu và thực hiện bộ sách hướng dẫn học sinh từ lớp 1 cho tới lớp 9, nhóm Cánh Buồm đã chính thức hoàn thành công trình giáo dục đầy tham vọng và sẽ ra mắt vào thời gian rất ngắn sắp tới. Mặc Lâm có cuộc trao đổi ngắn với nhà giáo Phạm Toàn, người hướng dẫn và chịu trách nhiệm về công trình này, để biết thêm mục tiêu mà nhóm Cánh Buồm từng theo đuổi. Trước tiên, nhà giáo Phạm Toàn cho biết sơ lược con đường mà nhóm Cánh Buồm đã chọn từ nhiều năm qua.
Trước hết là phải nói cái việc mà tôi đã làm 6-7 năm nay với lại nhóm Cánh Buồm này, thì tôi đã làm từ cách đây 40 năm. Tôi đã thử cùng với giáo sư Hùng Ngọc Đại về rất nhiều việc. Thì giáo sư Hùng Ngọc Đại khi mời tôi về cộng tác vào năm 1978 ấy, thì chỉ giao cho tôi một cái nhiệm vụ là anh tổ chức lại cái dạy các môn học của giáo dục phổ thông, làm thế nào cho trẻ con đó, mình không giảng mà tổ chức cho nó làm việc thì nó tự tìm ra kiến thức, không được giảng giải áp đặt, tức là phải tổ chức cái việc làm cho học sinh nó làm. Từ năm 2008 đến giờ thì tôi nghĩ là tôi phải làm một cái việc gì cho nó nhanh hơn, thì tôi có tập hợp được các em ở nhóm Cánh Buồm sau một cái cuộc huấn luyện sư phạm, thế và các em đã đi theo, thì chúng tôi làm bộ sách văn và tiếng Việt để làm nào có cái cách học từ lớp 1 đến lớp 9.
Vâng, xin nhà giáo cho biết là nhóm Cánh Buồm có triết lý giáo dục hay không, và nếu có thì nó là gì ạ?
Cái triết lý giáo dục của bọn tôi là thế này, làm thế nào cho thanh thiếu niên của toàn dân tộc thông qua cái nhà trường phổ thông thì trở thành những con người tự lập, tự học, tự sống được và tự phát triển được. Cho nên chúng tôi có cái cuộc hội thảo cách đây 4-5 năm, chủ đề là tự học, tự giáo dục. Thế và sau cái cuộc hội thảo ấy, thì hội thảo có tên là em biết cách học. Thế tức là làm thế nào nó biết cách học. Từ cái biết cách học thì nó sẽ sống tự lập được. Tức là tôi muốn có những con người tự do và trách nhiệm.
Ông có thể thêm một chút chi tiết hơn về triết lý giáo dục mà chương trình theo đuổi. Liệu nó có xem trọng tính chất xây dựng con người trước hay là bồi đắp kiến thức cho các em trước? Điều nào quan trọng hơn là thưa ông?
Chúng tôi hướng dẫn cho các em là có cái triết lý sống đó từ tiết thứ nhất của lớp 1.
Yeah.
Tức là khi học thì không bắt buộc phải học thuộc lòng, mà bắt buộc phải đi tìm đến cái kiến thức bằng những cái thao tác mà chúng tôi đã nghiên cứu rồi, bằng những thao tác, những việc làm giao cho các em thực hiện. Khi học văn chẳng hạn, thì chúng tôi cho các em là làm lại những cái thao tác của một nghệ sĩ. Thế nhưng một người nghệ sĩ chân chính thì cái việc thứ nhất là phải học đồng, phải có cái lòng, tấm lòng đồng cảm với dân, với con người. Thế thì cái văn lớp 1 của chúng tôi là học đồng cảm. Nguyễn Du là đồng cảm với dân. Nguyễn Bình Khiêm là đồng cảm với dân. Tất cả Victor Hugo là đồng cảm với dân. Không đồng cảm thì không thể có những nghệ thuật được. Thế cho nên là học đồng cảm. Thế là ngay từ lớp 1. Thế cho nên là khi các em học văn, nhưng đồng thời các em cũng học được những cái tính nhân văn của con người. Thế và các em phải học sống với lại cộng đồng, sống với lại mọi người. Cho nên là chúng tôi có cái môn gọi là môn lối sống. Không có môn đạo đức, môn lối sống của chúng tôi là dạy các em sống đồng thuận. Đồng thuận tức là cùng lao động. Hai là tôn trọng các giá trị tinh thần văn hóa của nhau. Anh muốn theo đạo thì phải theo. Anh muốn theo cái chủ nghĩa gì thì theo. Nhưng mà chúng ta tôn trọng nhau. Và cái yếu tố thứ ba rất quan trọng, tức là cùng nhau tháo ngòi xung đột. Tôi nói rằng cái tháo ngòi xung đột đấy là cái về dạy cho các nguyên thủ của các nước, phải dạy cho những người đứng đầu các nước. Thế nhưng mà mình không dạy được họ, thì mình hy vọng là các em nhỏ của một dân tộc, khi nó lớn lên thì nó sẽ thành những con người biết sống đồng thuận, biết cùng lao động, cùng tôn trọng nhau và cùng tháo ngòi xung đột. Thế thì chúng tôi là làm cái việc gì là nó có nguyên lý như thế cả.
Chương trình có chú ý tới những em khó khăn về kinh tế lẫn khả năng tiếp thu đó, để hướng các em vào mục tiêu khác, chẳng hạn như là hướng nghiệp hay là bồi bổ kiến thức phổ thông, để các em có thể tự mưu sinh nếu không theo học hết chương trình hay không, thưa nhà giáo?
Chúng tôi có khuyên hướng chứ. Chúng tôi không bao giờ là hướng đến đại học cả. Cho nên chúng tôi đề nghị một cái hệ thống giáo dục mà hết lớp 9 là các em có thể vào đời được. Tức là bây giờ mình phải chuẩn bị cho nó đủ để hết lớp 9 nó vào đời được. Hết lớp 9 vào đời thì bằng một trong ba cái con đường Một là lao động để kiếm sống. Thế thứ hai là đi học nghề thêm 1-2 năm để kiếm sống ung dung hơn, đàng hoàng hơn, đầy đủ hơn. Và thứ ba tức là những em nào có điều kiện, có điều kiện cả về kinh tế và cả về trí tuệ nữa, thì các em là tiếp tục cái con đường học trung học bên trên đấy. Cái bậc trung học này chúng tôi lại đề nghị nó là cái bậc dự bị đại học luôn. Thế để làm gì? Để bước vào cái giai đoạn đấy, chúng tôi đặt tên là bậc giai đoạn tập nghiên cứu. Để lên đại học là cái bậc nghiên cứu. Và để lên cái bậc trên đại học là bậc độc lập nghiên cứu. Thế tức là mình phải định nghĩa được từng cái bậc học, định nghĩa được cái nền giáo dục, định nghĩa được các cái việc làm cho từng cái bậc một. Thì như vậy mới cải cách được nền giáo dục. Muốn cải cách là phải định nghĩa được lại các khái niệm. Và tôi còn nhấn mạnh nữa là muốn cải cách bây giờ phải trước hết cải cách cái người làm cải cách giáo dục. Bởi vì những người chưa chắc đã cái năng lực đủ để làm cải cách giáo dục.
Vâng, xin cảm ơn và được phép hỏi một câu hỏi chót. Nhóm cánh buồm bỏ công rất nhiều cho chương trình này, tham vọng này. Nhưng khi áp dụng vào thực tế đó, thì khả năng nào có thể hiện thực hóa chương trình một cách rộng khắp, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo gần như sẽ rất khó chấp nhận đưa nó vào chương trình giảng dạy hiện nay ạ?
Vâng, chúng tôi rất là biết thân. Nhưng mà thế này, chúng tôi lại ra đời vào một cái thời đại có một cái công cụ vô cùng ghê gớm là cái Internet. Cho nên là thưa anh Mạc Lâm và thưa quý đồng thính giả, sau đây độ nửa tháng thì quý vị sẽ được thấy cái bộ sách của chúng tôi đưa hết lên mạng. Chúng tôi đưa thành dạng open book là mọi người tự do lấy dùng mà dùng cho gia đình mình, cho lớp học của mình, cho trường của mình. Chứ gì ai cấm thì cứ cấm, ai cho phép thì cứ cho phép. Thì để mình tự cho phép mình, bởi vì thời đại này có mạng Internet và chúng tôi thì lại không cần nhuận bút, chúng tôi không cần bản quyền, chúng tôi chỉ cần là người dân thấy nó có ích cho mình thì cùng dùng. Thế cái thời đại bây giờ là nó cho phép mọi người ở tất cả mọi nơi đều có thể tự do làm việc, tự do đóng góp, tự do hết sức mình với một tinh thần trách nhiệm. Trong vòng ít hôm nữa là chúng tôi sẽ giới thiệu trên cái mạng của riêng chúng tôi, mạng canhbuom.edu.vn, thì là sẽ giới thiệu cái cách vào cái open book ấy, cho cái chỗ. Thì một cái nhấp chuột là xong là anh có sách rồi.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà giáo Phạm Toàn về thời gian ông đã dành cho chúng tôi. Thưa, cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn anh Mạc Lâm. Vâng.
Hợp tác hữu hiệu trong việc quản trị nguồn nước tại khu vực Mekong là một yêu cầu bức thiết để có thể bảo đảm phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho người dân sống tại vùng này, không phân biệt quốc gia. Đó là ý kiến mà một số chuyên gia tham dự diễn đàn Mekong 2016 tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 9 tháng 11 vừa qua đưa ra. Gia Minh ghi nhận.
Cùng với Đan Mạch, nhiều chính quyền phương Tây có biện pháp cắt tài trợ dành cho Ủy hội sông Mekong MRC. Lý do được nêu ra là MRC hoạt động thiếu hiệu quả dù nhận nguồn tiền tài trợ dồi dào trong nhiều năm trời. Tin vừa nêu do hãng AP của Hoa Kỳ loan đi hồi trung tuần tháng 10 năm nay. Tin nói rõ, trong giai đoạn kể từ nay cho đến năm 2020, Ủy hội sông Mekong cần khoảng kinh phí 65 triệu đô la để hoạt động. Thế nhưng đến thời điểm gần cuối năm 2016 mới chỉ được bảo đảm có 43 triệu mà thôi. Số nhân viên của MRC hiện giảm từ 160 xuống còn 66. Giới chỉ trích cho rằng MRC do bốn nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam thành lập vào năm 1995, thế nhưng chính phủ các nước này lại gạt nó ra lề. Bốn quốc gia vừa nêu hiện bất đồng với nhau về việc sử dụng nguồn nước của dòng sông Mekong. Theo quy định của MRC, các quốc gia thuộc ủy ban khi triển khai những dự án thủy điện trên dòng chính Mekong phải tiến hành tham vấn với các nước khác. Thế nhưng như Lào, đến nay có hai dự án đang được xây dựng, và thêm một dự án thứ ba cũng được xúc tiến, nhưng không hề tham vấn các nước khác. Rồi Thái Lan với chương trình lớn chuyển nước sông Mekong vào vùng Đông Bắc Thái. Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu, CEWAREC, có ý kiến về mức độ hiệu quả của MRC.
Tôi khi mà nghiên cứu Mekong và làm Mekong thì thấy cái hợp tác sông Mekong hình thành từ năm 1957, tức là hiện nay hơn 50 năm. Sau đấy đến năm 1995 thì là hình thành cái ủy hội sông Mekong với lại đầy đủ 4 nước. Và cái ủy hội sông Mekong này đã hoạt động đến nay là hơn 15 năm rồi. Và cái phải nói rằng là cái trong cái thời gian đầu của cái hợp tác ấy, thì cái đóng góp của ủy hội rất lớn. Tức là có rất nhiều cái nghiên cứu để bảo vệ cái nguồn tài nguyên quan trọng này các quốc gia, và các quốc gia cũng hợp tác với nhau để chia sẻ với nhau thông tin, và đặc biệt trong đó có những vấn đề chia sẻ rất tốt, ví dụ như vấn đề là phòng chống lũ lụt chẳng hạn, thì cái tác động của thượng nguồn đối với hạ nguồn cũng của các quốc gia thông tin với nhau qua ủy hội sông Mekong thì cũng được tăng cường, Việt Nam cũng sử dụng được những cái nguồn thông tin. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì nó cũng bộc lộ ra những vấn đề, ví dụ như cái câu chuyện thượng nguồn phát triển đập chẳng hạn, thì ủy hội sông Mekong vì nó đây là một cơ quan liên chính phủ, với thứ hai là không phải là một cơ quan có quyền quyết định, chỉ là cơ quan tư vấn thôi. Do đó mà khi mà các quốc gia phát triển mà trong quá trình tư vấn nó vẫn chưa thực hiện được đầy đủ thì ủy hội sông Mekong cũng không thể nào can thiệp được.
Giảng viên Lê Thành Nhân thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm hợp tác trong công cuộc bảo vệ nguồn nước cho các dòng sông tại khu vực Mekong.
Quan điểm của tôi thì đó là chúng ta sống với nhau phải giống như tình làng nghĩa xóm, mọi thứ nên có một sự gắn kết lâu dài, bởi vì cuộc sống của chúng ta trong tương lai, các thế hệ con em chúng ta nó cũng phụ thuộc vào những định ngày hôm nay của chúng ta. Nói chuyện với nhau để cùng cái đồng cảm, để cùng giải quyết vấn đề chung là vấn đề quan trọng. Tại vì con sông Mekong nó không chỉ là cho một nước nào cả, mà cả nhiều nước trong khu vực cùng bị ảnh hưởng và chịu tác động chung. Thành ra cái việc chúng ta tìm hiểu nhau và chúng ta cùng nói chuyện với nhau để cùng cái đồng cảm, để cùng giải quyết vấn đề chung là vấn đề quan trọng. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì vấn đề phòng bệnh bao giờ cũng sẽ tốt hơn chữa bệnh. Và những vấn đề xảy ra trong tương lai nhiều khi chúng ta cũng chưa biết được hết. Nhưng nếu chúng ta có một sự chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có một sự ứng phó tốt, thì tương lai chúng ta sẽ thấy cái những vấn đề tổn thương nó sẽ được kiểm soát và nó giảm xử lý rất là nhiều.
Tiến sĩ Đào Trọng Tứ nêu ra yêu cầu cho hợp tác sắp đến ở khu vực Mekong nhằm có thể đạt được hiệu quả mong đợi.
Tôi vẫn nghĩ rằng là cái cơ chế hợp tác nó vẫn là một cái điều cực kỳ quan trọng, tại vì là chúng ta hình dung tức là chia sẻ các cái dòng sông về mặt pháp lý quốc tế thì nó đã có hẳn một cái công ước quốc tế năm 1997 về sử dụng các nguồn nước xuyên biên giới cho mục đích phi giao thông thủy. Như thế là thế giới đã nhìn nhận vấn đề hợp tác để mà phát triển cái nguồn nước chung, vì đây là nguồn nước chung, nó không thể chia cắt một cách gọi là đơn thuần theo mặt địa lý được, mà nó đòi hỏi phải có sự hợp tác. Tại vì cái người phía hạ nguồn với thượng nguồn là liên, phải nói rằng là nó có những gắn kết với nhau về cái mặt tài nguyên. Do đó mà vấn đề là cái ủy hội sông Mekong thì là tôi nghĩ rằng là cần phải có những cơ chế, các quốc gia dần dần tôi nghĩ rằng cũng phải ra nghiên cứu những cơ chế để phù hợp với cái vấn đề phát triển hiện nay, chứ nếu không thì chỉ là những câu chuyện hợp tác nghiên cứu về vấn đề môi trường mà chúng ta không lưu tâm đến vấn đề các cái cơ chế phát triển kinh tế thì chắc chắn là nó sẽ có những cái hạn chế. Trong tương lai để có thể chúng ta duy trì cùng tồn tại, cùng phát triển thì rõ ràng khi mà phát triển các hệ thống độc lớn thì chúng ta phải ngồi với nhau, phải bàn với nhau, phải đánh giá cho nó kỹ càng về cái tác động và từ đấy tìm ra được những cái cơ chế mà hợp tác. Chứ chúng ta không thể đơn phương phát triển, nếu phát triển như thế thì nó sẽ gây nên những cái vấn đề đối với đồng sông Long, và từ cái câu chuyện ấy nó sẽ gây nên cái sự bất ổn.
Còn chuyên gia Jeremy Bird, tổng giám đốc Viện Quản trị Nguồn nước Quốc tế IWMI thì cho rằng
if you look at the history of cooperation around river basins across the world, it's taken time. Every single agreement that's been signed has taken time, decades sometimes.
Đại ý theo ông, nếu xem xét lịch sử quá trình hợp tác ở lưu vực Mekong cũng như trên khắp thế giới đều cần có thời gian. Mọi thỏa thuận để ký được đều mất thời gian. Trong suốt thời gian qua, kể từ khi Trung Quốc và Myanmar tham gia đối tác đối thoại của Ủy hội sông Mekong, thì hợp tác có hai hướng. Hợp tác chính thức theo cấu trúc của tổ chức và hợp tác không chính thức ở cấp độ kỹ thuật và hoạt động thực tế. Đối với công chúng thì hướng hợp tác thứ hai không rõ rệt như hướng thứ nhất thấy được ở những hội nghị. Theo ông thì có nhiều việc phải làm và có nhiều cơ hội để cải thiện hợp tác giữa các phía. Đơn cử vào mùa khô, các chính quyền có thể chia sẻ thông tin về dữ liệu mùa nước lớn sang mùa khô. Việc làm này rất quan trọng cho các nước ở hạ nguồn, giúp họ lên kế hoạch cho tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt hiện nay, những tiến bộ khoa học như hình ảnh vệ tinh GPS giúp cho dữ liệu không còn bí mật đối với các nước nữa, do đó hợp tác giữa các nước có thể thực sự cải thiện. Cần phải có quan điểm nhìn nhận vấn đề trong tương quan toàn khu vực Mekong. Các chính phủ không nên chỉ giới hạn biện pháp cho người dân trong biên giới của họ, mà cần đặt quyền lợi của mọi người nói chung không phân biệt quốc gia mới có thể đề ra được chính sách hiệu quả trong quản trị nguồn nước của các dòng sông cũng như kể cả nước ngầm và các nguồn tài nguyên khác. Ý kiến chung là phải giải bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế với giữ gìn môi sinh. Bài toán này phải được các nước chung nhau giải quyết.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22-25 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.